là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023.
Trung đoàn 192 thuộc Sư đoàn 355 tổ chức kỷ niệm gặp mặt 45 năm ngày thành lập trung đoàn.
Hội khuyến học báo Asahi Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Hội khuyến học tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ. Viếng khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ kiên trung, anh hùng bất khuất đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của đất nước. Thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn đến nơi đáp nghĩa, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện chung sức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo, đem sức lực, tâm huyết và trí tuệ quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Được biết trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Yên Bái đã có 5.658 anh hùng liệt sĩ mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Máu đào của các liệt sĩ nhuộm lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm. Tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ đã ghi danh 403 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là nơi đã từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của quân và dân ta, và cũng chính tại nơi này nhiều đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh góp phần giải phóng Nghĩa Lộ và thống nhất đất nước.
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Lò Văn Hưng, gia đình thờ cúng liệt sĩ Lò Văn Nối. Trong tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đón nhận an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Lường Văn Bản, thương binh hạng 4/4 tại thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An, thăm gia đình ông Quách Tất Thân, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học tại thôn Cỏ Cọi, xã Sơn A, và gia đình thương binh hạng 4/4 Đinh Văn Minh tại thôn Gốc Bục, xã Sơn A. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu cho con cháu noi theo, đồng thời đề nghị các cấp các ngành, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh tại hai xã Đại Phát và An Thịnh, huyện Văn Yên. Đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, sinh năm 1992, có hai người con là liệt sĩ, hiện đang sống với người con trai út tại thôn Tân An, xã Đại Phát, thương binh Nguyễn Đức Tâm sinh sống tại thôn Tân An, xã Đại Phát và thương binh Hoàng Thanh Ninh, trú tại thôn Đại Thắng, xã Đại Phát và vợ liệt sĩ Hoàng Thị Tý, sinh năm 1950, hiện đang sống cùng con gái tại thôn Cổng Trào, xã An Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình chính sách và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Qua đó mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động tích cực, tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nhắc nhở cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, sáng nay, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tại mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, đã có gần 5.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mảnh đất linh thiêng là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 45 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Sự hy sinh cao cả của các anh, những người lính của trên 50 tỉnh thành trong cả nước đã thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, là nền tảng tinh thần vững chắc để thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước đó, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh Yên Bái đã đến thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên ở điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, hàng nghìn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã dũng cảm kiên cường chiến đấu với tinh thần một tấc đất không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ từng mỏm đá, vách đá, điểm đồi, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cục đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, 98 tuổi, xã Việt Thành, và mẹ Hà Thị Hao, 90 tuổi, xã Kiên Thành, và thương binh Lê Tiến Lực, xã Việt Thành, và ông Hoàng Trọng Kim bị nhiễm chất độc màu da cam ở xã Kiên Thành. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn trân trọng. Thông qua đây, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với báo Tiền Phong và một số nhà tài trợ đã tổ chức chương trình tặng quà cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong và các nhà tài trợ. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong đã bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến và hy sinh của các cựu thanh niên xung phong trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước. Hơn 20 năm qua, báo Tiền Phong thường xuyên có các hoạt động để nâng đáp nghĩa, sẻ chia với các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Hiện đã có trên 100 căn nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh khó khăn được báo cùng các nhà tài trợ xây dựng. Trong các dịp lễ Tết và ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, báo Tiền Phong luôn vận động huy động mọi nguồn lực cũng như sự đồng hành của các đơn vị để tổ chức các hoạt động giao lưu thăm hỏi và tặng quà cựu thanh niên xung phong. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với báo Tiền Phong và các nhà tài trợ. Đồng chí cho biết nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay tỉnh Yên Bái tổ chức 5 đoàn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi viếng nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức 10 đoàn thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng tại 9 huyện thị thành phố và khu điều dưỡng người có công tại Thuận Thành, Bắc Ninh với gần 8.000 suất quà. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến lực lượng cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách tại tỉnh nhà. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng sức khỏe đến các bác là cựu thanh niên xung phong của tỉnh, mong muốn báo Tiền Phong và các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác tri ân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng thanh niên xung phong nói riêng và những người có công trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 50 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trung đoàn 192 thuộc sư đoàn 355 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trung đoàn, 20 tháng 7 năm 1978, 20 tháng 7 năm 2023. Trung đoàn 192 được thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1978. 45 năm qua, trung đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, tham gia các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp, tham gia huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là thường xuyên phối hợp với xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị địa bàn và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Tham gia cùng chính quyền và nhân dân địa phương làm đường giao thông nông thôn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, được Đảng, Nhà nước và cấp trên biểu dương ghi nhận. Với truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 192 đã và đang tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các quan điểm của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Sư đoàn 355 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 7, đại diện Hội Khuyến học báo Asahi, công ty cổ phần Isin Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các trường trung học phổ thông cùng đại diện Hội Khuyến học báo Asahi, công ty cổ phần Isin Nhật Bản đã có những trao đổi chi tiết thêm về chương trình học bổng du học Nhật Bản Isin Asahi. Chương trình do báo Asahi phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nhật Bản Isin trao tặng cho học sinh trung học phổ thông có chí hướng lập thân lập nghiệp với kết quả học tập rèn luyện tốt ở một số tỉnh của Việt Nam, trong đó có Yên Bái. Đây là chương trình đào tạo dài hạn kéo dài nhiều năm nhằm đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Các học sinh nhận học bổng sẽ được tạo điều kiện đến học tập tại các ngôi trường Nhật ngữ ở các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Yokohama, Chiba. Trong thời gian học sinh sẽ được miễn hoàn toàn học phí và nhà ở. Ngoài ra các em còn có quyền lợi khác như được đóng bảo hiểm, tạo việc làm thêm, hỗ trợ chi phí giao thông, học phí học tiếng Nhật. Được biết Yên Bái đã có 37 học sinh tại 5 trường trung học phổ thông vượt qua vòng sơ tuyển. Thời gian tới các em sẽ tiếp tục tham gia đào tạo tiếng Nhật 8 tháng tại Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ Isin trước khi xuất cảnh sang Nhật. Học bổng du học Nhật Bản Isin Asahi không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính mà còn là cánh cửa mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm học tập đa dạng cho học sinh Yên Bái. Các em sẽ có cơ hội đến Nhật Bản để làm giàu kiến thức và văn hóa.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nam Phi ngày 19 tháng 7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS ở nước này vào tháng 8 tới. Nam Phi hiện là quốc gia chủ tịch BRICS, khối các nền kinh tế mới nổi với 4 thành viên còn lại là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại thành phố Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Với việc là thành viên của Toán hình sự quốc tế ICC, Nam Phi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Toán hình sự quốc tế hồi tháng 3 ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin do cuộc xung đột tại Ukraine. Là một bên ký kết hiệp ước thành lập ICC, nên về nguyên tắc Nam Phi phải có nghĩa vụ thực thi mệnh lệnh này. Tuy nhiên Nam Phi đã không thực hiện hành động. Nam Phi luôn giữ lập trường trung lập đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây đã chỉ trích quốc gia châu Phi này có quan hệ gần gũi với Nga. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Nam Phi, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 5 nước Bulgaria, Hungary, Slovakia, Romania và Ba Lan đã tham dự cuộc họp tại Warsaw để thảo luận về lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan cho biết các quốc gia này muốn Liên minh châu Âu-EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine ít nhất cho đến cuối năm 2023. Theo đó, các bên tham gia cuộc họp đã ký kết một biên bản nhất trí lập trường chung liên quan đến việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu 4 loại ngũ cốc Ukraine vào thị trường các nước này sau ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, quan điểm chung của các nước vẫn cho phép quá cảnh các loại ngũ cốc này. Trước đó vào tháng 5, EU đã cho phép 5 quốc gia thành viên kể trên cấm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương nhập khẩu từ Ukraine trên thị trường nội địa, đồng thời cho phép trục chuyển các mặt hàng này tới các khu vực khác để phục vụ xuất khẩu. Lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 tới. Thủ tướng Ba Lan tuyên bố không mở cửa biên giới đối với ngũ cốc Ukraine sau ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Warsaw sẽ cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh lãnh thổ Ba Lan. Nhà lãnh đạo Ba Lan mong muốn Ủy ban châu Âu sẽ xây dựng một quy định để mở rộng lệnh cấm, nếu không, 5 quốc gia sẽ có biện pháp riêng để bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân của mình.
Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon đã tới thăm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo US Kentucky của Mỹ đang neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Busan, nhằm nhấn mạnh khả năng răn đe của Seoul và Washington đến với Triều Tiên. Tàu USS Kentucky thuộc lớp Ohio là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Mỹ đến Hàn Quốc từ năm 1981. Chuyến thăm của tàu USS Kentucky dựa trên thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn hồi tháng 4 vừa qua. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố hai nước đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ và cương quyết trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa nào của Triều Tiên. Cùng ngày, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông và bay được khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát nhân dân giữ vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an, là nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, đi lên cùng đất nước. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nỗ lực không ngừng của cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Là đối tượng nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Phạm Quang Trung có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cùng một số đối tượng khác đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm chó và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Yên Bái trong thời gian vừa qua. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã nhanh chóng điều tra xác minh và triệu tập Trung cùng đồng bọn lên cơ quan công an để làm rõ. Qua công tác đấu tranh, Trung và đồng bọn khai nhận đã trộm gần 50kg thịt lợn trị giá trên 3 triệu đồng, 3 con chó của người dân. Đại úy Trần Mạnh Dũng, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi xảy ra các vụ việc được trên thì lãnh đạo công an thành phố Yên Bái đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự để điều tra, xác minh các vụ án trên cùng với rà soát camera an ninh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thì trong vòng chưa đến 24 giờ thì tôi và các đồng chí trong đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được 2 đối tượng.
Chỉ là một trong tổng số trên 30 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố Yên Bái được lực lượng cảnh sát phát hiện và trực tiếp giải quyết với tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Trong đó các vụ trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao. Các vụ việc được giải quyết kịp thời, người dân nhận lại tài sản bị mất đã rất vui mừng và cảm thấy yên tâm hơn vì an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Chị Vũ Thị Tuyết Mai, phường Đồng Tâm cho biết.
Tôi thấy các đồng chí công an làm việc rất là nhanh chóng, hiệu quả để tìm lại được tài sản cho người dân.
Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Do vậy, cùng với việc kịp thời xử lý các vụ phạm pháp hình sự, công an thành phố Yên Bái còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các ngành liên quan đấu tranh với tội phạm kinh tế, chức vụ và tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, công an thành phố Yên Bái đã xử phạt hành chính 2 vụ 2 đối tượng trong lĩnh vực thuế, gần 20 vụ trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và gần 10 vụ lĩnh vực môi trường. Trong kỳ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái cũng đã phát hiện và khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng sản xuất buôn bán hàng cấm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tham mô tài sản. Đại úy Đỗ Duy Thông, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Yên Bái cho biết.
Từ giờ đến 6 tháng cuối năm, tôi sẽ tham mưu cùng với chỉ huy đội sẽ tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố xây dựng các kế hoạch kiểm tra cũng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, đẩy nhanh tiến độ điều tra đối với các vụ án đội đang thụ lý.
Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và trưởng thành của cảnh sát nhân dân Việt Nam, những năm qua lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các vấn đề chiến lược về bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời luôn đoàn kết mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy, kinh tế, công nghệ cao, hình sự, làm tốt công tác cấp và quản lý căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, triển khai xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng với những người đã chấp hành xong án phạt tù và đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản ổn định, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có tình trạng tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu xã hội đen, không có tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, không tồn tại các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Từ đó đã góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển và tạo được sự tin yêu trong nhân dân. Ông Phạm Đức Thi, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Đồng Tâm chia sẻ.
Nhân dân luôn luôn là cái đồng tình, ủng hộ và hay là giúp đỡ các cái lực lượng, và có những cái gì thông tin cần thiết sẽ thông tin cho các lực lượng để các đồng chí sẽ tìm tất cả các cái truy tìm tội phạm.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc. Một trong những chỉ tiêu cần đạt chính là an ninh trật tự được giữ vững. Điều đó càng đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân, xứng đáng là lực lượng được Đảng chọn, dân tin trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, thì lực lượng công an thành phố chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái tinh thần tu dưỡng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu cũng như là trình độ nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy công an dân: vì nước thân, vì dân phục vụ, để làm sao đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
Với nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn trật tự xã hội và đi đầu trong mọi phong trào, mới đây Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái đã được Thành ủy Yên Bái tuyên dương tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái, những chiến sĩ vẻ vang trong suốt chặng đường đã qua của lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái là những điểm son, người sáng tô thắm thêm truyền thống hào hùng của cảnh sát nhân dân Việt Nam. Đây cũng là hành trang để cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục kế thừa, phát huy và viết tiếp những trang sử vẻ vang, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Arsenal và các ngôi sao giải nhà người Mỹ đã cống hiến cho khán giả hiệp 1 với diễn biến đầy hấp dẫn. Arsenal khởi đầu trận đấu với các ngôi sao giải nhà người Mỹ vô cùng hứng khởi. Pháo thủ sớm được hưởng niềm vui ngày phút thứ 5 nhờ tình huống lập công của Jesus. Sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục thi đấu thăng hoa, họ không ít lần đặt khung thành của Osta vào trạng thái nguy hiểm. Phút thứ 23, đoàn quân huấn luyện viên Arteta tiếp tục mang tới sự khác biệt. Lần này tới lượt Châu Sát lập công với cú sút vô cùng hiểm hóc ngoài vòng cấm, thủ thành Berkey chỉ có thể bay người làm nền cho siêu phẩm. Sau khi có hai bàn thắng, Arsenal chơi trùng xuống và để cho Osta có nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, sự vô duyên nơi các chân sút của Osta đã khiến họ chẳng thể chọc thủng lưới khung thành của thủ môn Ramsey. Hàng công Arsenal đã chơi tương đối ổn định trong hiệp 1, thậm chí nếu chắc chiêu hơn pháo thủ, có thể thu về cách biệt lớn hơn 2 bàn trước Osta. Trận giao hữu giữa Dortmund và đội bóng hạng 4 của Đức là Oberhausen đã chứng kiến màn dự đổi tỷ số hấp dẫn. Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Dortmund lại sớm phải nhận bàn thua từ khá sớm. Ngày phút thứ 6, trung vệ Ejagram bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Oberhausen. Sau bàn thắng, Oberhausen càng chơi càng hưng phấn và liên tục uy hiếp khung thành đội Á quân Bundesliga. Trong tình huống khó khăn, Dortmund bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút thứ 13 do công của McElroy. Trước khi hiệp 1 khép lại, lưới của Dortmund suýt nữa rung lên lần thứ 2 nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Meyer. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ giải lao, Dortmund vươn lên dẫn ngược Oberhausen nhờ pha đánh đầu có phần may mắn của Papadopoulos. Phút thứ 69, đôi gút bên phía Oberhausen tạo ra một siêu phẩm khi tung ra cú sút xa trái phá, đưa trận đấu lần thứ 2 về vạch xuất phát. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng phút chính thức cuối cùng, Bamba đã dứt điểm chìm hiểm hóc, ấn định chiến thắng kịch tính cho Dortmund. Rạng sáng nay, MU đã có trận giao hữu tiền mùa giải thứ 2 và đối thủ lần này của họ là Lyon. Hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2 huấn luyện viên Ten Hag lại tiếp tục thay hàng loạt người giống như ở trận đấu giữa Leeds mới đây. Cầu thủ vào sân là Van der Beek, là người đã ghi bàn mở tỷ số rất đẹp mắt ở phút thứ 49. Có được bàn mở tỷ số, MU càng chơi càng hưng phấn và dồn ép hoàn toàn Lyon. Đội bóng nước Pháp sau đó đã thay tới 10 cầu thủ một lúc ở phút thứ 63. Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ của họ không so được với MU và không thể tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Về phần MU, họ đã không cho thấy sự quyết tâm đủ lớn và trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong những phút cuối. Kết quả cuối cùng của trận đấu là 1-0 nghiêng về phía Manchester United. Quỷ đỏ có chiến thắng thứ 2 ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Sau đây họ sẽ lên đường sang Mỹ để du đấu tiếp. Ở trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ là Karuhe và Liverpool, đại diện nước Anh đã có thắng lợi 4-2 trong ngày mà bộ ba hàng công gồm Nunes, Gakpo và Jota cùng nhau tỏa sáng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bridgestone tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: 1/7/2023 đến 31/8/2023. Liên hệ ngay hotline 0818-241-222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818-241-222. Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http 2.vkvkv.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.